Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tối nay có các thông tin đáng chú ý sau. Thông tin về chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Ấn Độ.
Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên Lào tại Thái Nguyên.
Thị xã Phổ Yên, các chợ được phép hoạt động bình thường trở lại.
Cũng trong chương trình có bài viết xây dựng nền tài chính theo hướng hiện đại và bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng ngày 16 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Tòa nhà Nghị viện, Thư viện Quốc hội Ấn Độ và có cuộc gặp gỡ nhanh với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Chiều cùng ngày, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Giám đốc điều hành tập đoàn Bharat Biotech Suchitra Ela. Tham gia cùng đoàn công tác, đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm một số công trình kiến trúc nổi bật của Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, trong đó có Bảo tàng Quốc hội, nơi trưng bày lưu giữ các hiện vật và những tư liệu lịch sử lập pháp quan trọng có giá trị hàng trăm năm. Đoàn đã thăm Thư viện Quốc hội, một trong những nơi lưu trữ bảo tồn sách phong phú nhất ở Ấn Độ. Cũng tại Tòa nhà Nghị viện Ấn Độ, trong cuộc gặp nhanh giữa hai Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn thăm chính thức Ấn Độ, nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Giám đốc điều hành tập đoàn Bharat Biotech Suchitra Ela. Giám đốc điều hành tập đoàn Bharat Biotech Suchitra Ela bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, cho biết Bharat Biotech là tập đoàn công nghệ sinh học chuyên sản xuất, phát triển và phân phối vaccine, liệu pháp sinh học trên phạm vi toàn cầu. Bharat Biotech có hơn 50 bằng sáng chế, cung cấp hơn 4 tỷ liều vaccine cho hơn 125 quốc gia và hiện đang phát triển hai loại vaccine phòng COVID-19. Là Covishield và Covaxin, cả hai loại vaccine này đều có hiệu quả cao với biến chủng Delta. Tại Việt Nam, công ty đã thương mại hóa thành công vaccine phòng dại, tham gia một số đấu thầu quốc gia và đã được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covaxin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh kế hoạch hợp tác của Bharat Biotech với doanh nghiệp Việt Nam và cho biết thời gian qua Việt Nam và Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Quốc hội Việt Nam đã ban hành nghị quyết cho phép chính phủ thực hiện một số biện pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang xem xét và sớm sẽ ban hành nghị quyết cho phép chính phủ thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế, trong đó có nội dung liên quan đến trang thiết bị y tế, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Cuối buổi tiếp, Giám đốc công ty Bharat Biotech Suchitra Ela đã trao tặng 200.000 liều vaccine Covaxin phòng COVID-19 cho trẻ em Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử của công ty, cho biết đây là món quà bất ngờ và quý giá vì hiện nay Việt Nam đang tích cực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Nêu cao trách nhiệm triển khai cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tại hội nghị Ban chỉ đạo vào chiều ngày 16 tháng 12. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, hiện nay tỷ lệ hàng Việt được bày bán tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ cao, đạt khoảng 90%. Nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng hóa chất lượng uy tín, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dân. Tuy nhiên, trong triển khai cuộc vận động, việc quảng bá hàng Việt còn hạn chế, một số sản phẩm của doanh nghiệp Việt chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục bám sát chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các ngành cụ thể hóa các kế hoạch thực hiện cuộc vận động, tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh, tổ chức bình chọn sản phẩm tiêu biểu hàng năm.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ hiệu quả hơn nữa, đưa việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, nêu cao vai trò của người đứng đầu gắn với trách nhiệm kiểm tra, giám sát, là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, các đồng chí thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo. Báo cáo tổng kết năm 2021 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết phản ánh kiến nghị của nhân dân được tăng cường. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện 11 cuộc tiếp công dân. Thường trực Hội đồng dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh tổ chức 22 cuộc tiếp công dân định kỳ hàng tháng, qua đó đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở ngày càng được nâng lên. Đối với các nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa để việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, yếu kém. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp đi vào thực chất và chuyển biến toàn diện, rộng khắp đến từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Các khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 12, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, đoàn thể cùng các nhà trường có lưu học sinh Lào đang theo học trên địa bàn tỉnh tham dự hội thảo. Phản ánh của phóng viên Trung Kiên.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.400 lưu học sinh Lào đang học tập tại 11 trường, bao gồm các hệ đào tạo như cao đẳng, đại học và văn hóa tại Trường Văn hóa 1 Bộ Công an. Tính đến nay thì nhiều lưu học sinh Lào học tập tại Thái Nguyên đã hoàn thành khóa học trở về nước, trưởng thành và nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở trung ương và địa phương của nước bạn Lào. Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: tình hữu nghị đoàn kết giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam Lào và sự gắn bó keo sơn giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc của Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn gây dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế thừa, giữ gìn và phát huy, cũng như nhân dân hai nước quý trọng, nâng niu và dày công vun đắp. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tích cực đóng góp ý kiến để chia sẻ những cách làm hay, cách quản lý tốt, đáp ứng tiến độ kế hoạch năm học và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các lưu học sinh Lào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn tới Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi hội thảo. Đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nói:
hôm nay tôi rất phấn khởi khi được dự hội thảo này. Tôi xin gửi lời thăm hỏi thắm tình đoàn kết Việt Nam-Lào. Tôi nhận thấy đây là một hội thảo có ý nghĩa quan trọng. Nhân đây, cho tôi bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chân thành tới Đảng bộ chính quyền tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên Đại học Thái Nguyên đã luôn quan tâm giúp đỡ đất nước Lào nói chung, cũng như giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực cho các tỉnh phía Bắc Lào nói riêng.
Sinh viên Fusada Sisaga, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Thái Nguyên chia sẻ:
em thấy chất lượng đào tạo của nhà trường tốt. Ngoài sự quan tâm đến đào tạo, nhà trường cũng có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống, tinh thần cho chúng em, giúp chúng em học tập tốt.
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho các sinh viên Lào ở Thái Nguyên, các nhà trường đều có các phương hướng đào tạo phù hợp. Đối với trường Cao đẳng Thái Nguyên, nơi có nhiều lưu học sinh, sinh viên Lào nhất, đã đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo cho sinh viên Lào. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó trưởng phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế trường Cao đẳng Thái Nguyên cho biết về chương trình giảng dạy.
Đối với đào tạo tiếng Việt thì hàng tuần nhà trường cũng tổ chức những buổi sinh hoạt chung giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào để các bạn sinh viên Lào được thực hành tiếng Việt nhiều hơn, đồng thời cũng đẩy mạnh những cái hoạt động homestay cho sinh viên. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.
Ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên đánh giá về ý nghĩa của hội thảo.
Thông qua cái hội thảo này để gắn kết giữa cái lý luận với thực tế, tức là cho lưu học sinh Lào là không những học là tiếng Việt mà học cả chuyên môn và đồng thời học cả tức là cái đối ngoại nhân dân, học cả vấn đề là mối quan hệ đặc biệt Việt Lào.
Có thể thấy, việc giáo dục và đào tạo cho sinh viên Lào tại Thái Nguyên đã tạo nên một thành công bước đầu. Có sự nỗ lực và phấn đấu không nhỏ của các cấp ngành và vai trò nòng cốt của các trường có lưu học sinh, sinh viên Lào, cũng như vai trò quan trọng của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã luôn quan tâm và chăm lo đến các hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung, giáo dục và đào tạo nói riêng, để giúp nước bạn Lào anh em phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt phục vụ sự phát triển đi lên của đất nước bạn Lào anh em trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Nằm trong các hoạt động của năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 12, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nằm tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga. Triển lãm trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên tại Việt Nam và Liên bang Nga đã được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, cùng một số bức ảnh phản ánh các loại hình văn hóa, danh hiệu được UNESCO công nhận. Đây đều là những tác phẩm do các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Nga thực hiện. Triển lãm Di sản thế giới tại Việt Nam và Liên bang Nga tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, đặc biệt khi hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Qua triển lãm cũng là dịp để người dân Thái Nguyên có điều kiện tìm hiểu, tiếp cận với nền văn hóa Nga phong phú và đa dạng thông qua sức hấp dẫn từ các tác phẩm nhiếp ảnh.
tích cực bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí của các liên chi hội cơ sở là mục tiêu được Hội Nhà báo tỉnh xác định trong hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 vừa được tổ chức. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 226 hội viên sinh hoạt ở 5 liên chi hội và 3 câu lạc bộ trực thuộc. Trong năm 2021, hội đã thường xuyên quán triệt đôn đốc hội viên thực hiện nghiêm luật báo chí, điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên nhà báo quán triệt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, luật báo chí và các quy định liên quan đến hành nghề báo chí. Hội cũng đã tích cực bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, tổ chức giải báo chí của tỉnh và giải báo chí chuyên ngành, tuyển chọn các tác phẩm tham dự giải báo chí do bộ ngành trung ương tổ chức, thành lập các câu lạc bộ, kết nạp hội viên. Năm 2022, hội xác định ưu tiên tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, nâng cao vai trò và tầm ảnh hưởng của tổ chức hội trong việc tạo điều kiện cho hội viên hành nghề báo chí theo đúng định hướng của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên để có những đề xuất kịp thời với Trung ương hội cũng như chính quyền địa phương. Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các hội viên đạt giải tại các giải báo chí Trung ương và các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2021.
Ngày 16 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới tại xã Định Biên, huyện Định Hóa. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là thành viên của hợp tác xã nông nghiệp Định Biên và bà con nhân dân trong xã. Học viên được phổ biến thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, các mô hình hợp tác xã kiểu mới, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã, giải pháp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường trong các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Ngoài ra, học viên cũng được tìm hiểu kiến thức về kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho ốc nhồi. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên hợp tác xã, bà con nông dân có thêm kiến thức sản xuất, kinh doanh và vận hành hoạt động của hợp tác xã. Từ đó góp sức giúp hợp tác xã hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay 17 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 điểm cầu xã thị trấn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tính từ 18 giờ ngày 16 tháng 12 đến sáng ngày 17 tháng 12, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thái Long và tổ dân phố số 1 thị trấn Đình Cả. Cơ quan y tế đã khẩn trương tiến hành truy vết, rà soát, cách ly những trường hợp tiếp xúc gần. Tại cuộc họp trực tuyến, đại biểu đã thảo luận và phân tích đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, đối với thị trấn Đỉnh Cả là địa phương mới xuất hiện chùm ca bệnh nguy hiểm nên cần có những biện pháp điều tra dịch tễ khoanh vùng và dập dịch một cách kịp thời. Tại huyện Võ Nhai cũng đã tổ chức triển khai hoàn thành 19 đợt tiêm chủng vaccine COVID-19, trong đó tiêm gần 44.400 mũi 1, 30.200 mũi 2, 671 mũi 3. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức tốt hoạt động cách ly và theo dõi sức khỏe cho các trường hợp liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện đúng nghị quyết số 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Bộ Y tế vừa có công văn về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Công văn nêu rõ, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần. Lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện.
Bộ Y tế cũng vừa ban hành công văn về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu chung trong công tác phòng chống dịch đối với người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi, thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Khi nhập cảnh vào Việt Nam phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định của Việt Nam đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì khuyến khích sử dụng. Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân, chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly nếu đủ điều kiện. Đối với đoàn khách nhập cảnh Việt Nam, theo lời mời của lãnh đạo cấp cao thực hiện theo đề án đón đoàn, thực hiện chi trả, chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và các chi phí liên quan khác nếu có trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
Yêu cầu phòng chống dịch đối với các trường hợp cụ thể. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh. Không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế, được cách ly cùng cha, mẹ, người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh. Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, kể từ ngày 16 tháng 12, thị xã Phổ Yên cho phép các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú và các dịch vụ, trừ quán đồ uống phục vụ vỉa hè, các dịch vụ vui chơi giải trí, làm đẹp, xông hơi massage, các chợ hoạt động trở lại bình thường, song phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trước đó, do phát hiện nhiều trường hợp F0 và F1 là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New An Vina thuộc khu công nghiệp Điểm Thụy tạm trú trên địa bàn, kể từ cuối tháng 11 năm 2021, thị xã Phổ Yên đã yêu cầu các địa phương thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày, lập các chốt hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch, khuyến khích cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng mang về. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hiện thị xã vẫn chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như lễ hội, sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải thể thao. Trong trường hợp cần thiết tổ chức, các địa phương đơn vị phải báo cáo xin ý kiến cấp ủy có thẩm quyền cho phép và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, duy trì các khu cách ly tập trung và trạm y tế lưu động, đồng thời tiếp tục tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân và trẻ em trên địa bàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý khán giả, thời gian qua, với vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số, ngành tài chính đã tiên phong chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số hướng tới mục tiêu xây dựng nền tài chính theo hướng hiện đại và bền vững. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Việt.
Tại Thái Nguyên, những năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ và toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Nếu như trước kia, các doanh nghiệp phải mất khá nhiều thời gian và công sức để làm hồ sơ thủ tục theo quy định, thì nay, với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số của Sở Tài chính, các thủ tục đã được đơn giản hóa và thuận lợi hơn rất nhiều. Chị Phạm Thị Thanh Huyền, Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết hiệu quả của chuyển đổi số trong thực thi công vụ.
Trước đây, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, sau đấy lại chuyển về lãnh đạo phòng thì cũng phải mất nửa ngày. Từ lãnh đạo phòng lại chuyển đến chuyên viên lại mất nửa ngày nữa. Nhưng mà bây giờ mình tích hợp trên phần mềm một cửa trong vòng mấy phút thôi là đã giải quyết xong.
Anh Bùi Việt Ngọc, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Xanh cho biết hiệu quả trong công việc.
Bây giờ là mình chỉ cần đẩy hồ sơ trên hệ thống giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn rất nhiều.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền tài chính công hiện đại, bên cạnh việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc TAPMIS với các ứng dụng công nghệ tiên tiến, thì 100% văn bản của Sở Tài chính đã được sử dụng chữ ký số trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực thi công việc. Về hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công việc, bà Lưu Thị Thúy Hường, trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc theo nhóm và theo đơn vị trên môi trường mạng thì không còn tình trạng công việc là bị giải quyết quá hạn. Khi cần trao đổi thống nhất để làm việc thì chúng tôi cũng không phải ngồi trực tiếp, thậm chí trong cuộc họp thì chúng tôi vẫn có thể điều hành được công việc chung.
Tại buổi làm việc về định hướng phát triển ngành tài chính diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã đánh giá cao những đóng góp của ngành đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là những kết quả trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đề nghị Sở cần xây dựng nền tài chính của tỉnh theo hướng hiện đại để Thái Nguyên sớm hiện thực hóa mục tiêu tự cân đối thu chi. Đây chính là cơ sở để ngành tài chính của tỉnh tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới. Ông Mai Trọng Tấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ chuyển đổi các cái nền tảng phần mềm để kết nối với trung tâm thông tin số của tỉnh. Trong năm 2022, thì Sở Tài chính sẽ tham mưu để xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý giá trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về cải cách tài chính công. Sở Tài chính cũng đã vững vàng trong top đầu của bảng đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Đến thời điểm này, với sự nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến của sở đã đạt mức độ 4. Đây là cơ sở quan trọng để ngành tài chính Thái Nguyên vững vàng hướng đến một nền tài chính hiện đại và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Thông tin về chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Ấn Độ. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở. Thị xã Phổ Yên, các chợ được phép hoạt động bình thường trở lại. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc 10 đến 13 độ, có nơi dưới 10 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía bắc sáng và đêm trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, có nơi dưới 17 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.